Chương 473, luận bàn một chút. Diệp Tử vốn không có kế hoạch gì, nghe Tôn Ngộ Không nói vậy cũng có chút tâm động. Hắn liền đáp ứng rằng sau khi mọi chuyện ở tuần thiên giới kết thúc, sẽ cùng Tôn Ngộ Không quay về bàn cổ giới. Đến Hoa Quả Sơn vui chơi, đêm dài đằng đẵng, Diệp Tử ngồi bên cạnh nhìn Tôn Ngộ Không mỗi canh giờ, lại đổi một loại thuộc tính linh lực. Sau năm canh giờ, trời đã hửng sáng, Tôn Ngộ Không hít thở sâu, bắt đầu tiến hành bước cuối cùng. Diệp Tử cũng bắt đầu có chút khẩn trương. Tuy rằng hắn đã bảo tồn linh hồn của Diệp Vô tương đối nguyên vẹn, nhưng đây dù sao cũng là hành động nghịch thiên, không biết có thể thành công hay không, Diệp Tử cũng không có nắm chắc. Hơn nữa, hắn còn lo lắng một việc, nếu để Diệp Vô của hắn phục sinh, hai người lại hòa làm một thể, thực lực của hắn chắc chắn sẽ vượt qua giới hạn giới chủ, khi đó không biết có còn bị Cửu Thiên Thanh Lôi đánh xuống hay không. Tuy nhiên, có đạo trưởng ở đây, Diệp Tử cũng có chút an tâm. Cuối cùng, một canh giờ trôi qua, cái cây giống lúc trước giờ đã cao hơn 3 mét, nồng đậm sinh mệnh khí tức không ngừng tỏa ra. Diệp Tử nhìn mà rưng rưng nước mắt, lúc này trời đã sáng. Sau một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, hai phe Hoàng Tuyền Thế Giới và Phương Thốn Linh Giới đều đã dưỡng túc tinh thần. Vũ Minh và Hắc Khôi cũng dậy sớm, sau khi dò xét bên ngoài một vòng liền đỉnh đi tìm Tôn Ngộ Không hỏi xem hôm nay có hành động gì. Nhưng không đợi họ đi tìm Tôn Ngộ Không, Diệp Tử đã tìm đến họ trước. Hôm nay Diệp Tử nhìn có chút kỳ quái, vốn là hắn luôn mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, nhưng hôm nay lại đổi sang một bộ trang phục màu đỏ lửa. Hơn nữa, Diệp Tử còn trẻ hơn so với trước đây. Thấy Diệp Tử, Vũ Minh nhịn không được trêu ghẹo, ôi a, Diệp Tử huynh đệ hôm nay, đây là thế nào, hình như là vừa mới vào động phòng giống nhau a, ha ha, vậy mà so với nguyên lai trẻ tuổi rất nhiều. Hắc Khôi bên cạnh cũng hùa theo, cũng đừng nói bậy, Diệp Tử huynh đệ của chúng ta thế nhưng là dòng độc đinh. Hơn nữa ngươi nói một thân cây như thế nào động phòng, ta xem nhất định là ăn vụn vật gì tốt. Diệp Tử, như vậy cũng không đạt đến một trình độ nào đó a. Diệp Tử nghe hai người họ nói mà không tức giận, ngược lại còn cười với họ. Hai người chính là Vũ Minh và Hắc Khôi a. Vũ Minh cười hắc hắc nói, như thế nào, còn muốn giả bộ không quen biết chúng ta, có phải cảm thấy gần đây có tiến bộ, muốn luận bàn một chút? Từ khi Tôn Ngộ Không tập hợp mọi người, Vũ Minh và Hắc Khôi thường xuyên lấy việc luận bàn làm cớ để khi dễ Diệp Tử. Tuy Diệp Tử hiện tại đã có sức chiến đấu, nhưng vẫn đang trong quá trình trị liệu và hồi phục, nên thường xuyên thua thiệt dưới tay Vũ Minh và Hắc Khôi, nhưng Diệp Tử cũng không thể nói gì, ai bảo hắn có sức chiến đấu thấp nhất chứ, Diệp Tử vẫn cười nói, đúng vậy a, gần đây cảm thấy có chút tiến bộ, kính xin Vũ Minh huynh chỉ giáo. Nghe Diệp Tử nói vậy, Vũ Minh và Hắc Khôi đều nghi hoặc. Bởi vì hôm nay Diệp Tử rất khác thường, không chỉ trang phục thay đổi, mà cả giọng nói cũng có chút khác biệt. Hơn nữa, trước đây mỗi lần Vũ Minh đề nghị luận bạn, Diệp Tử đều tỏ ra yếu đuối như thiếu nữ sắp bị cường bạo, nhưng hôm nay lại biến thành như phụ nữ cường tráng. Vũ Minh cẩn thận nói, hôm nay sao lại thoải mái như vậy? Không có âm mưu gì chứ, ta nói trước, chỉ hai chúng ta, ngươi không được gọi viện binh. Diệp Tử cười hắc hắc nói, đương nhiên, luận bạn mà thôi. Ai gọi viện binh là cháu trai của đối phương? Thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ? Vũ Minh quen khi dễ Diệp Tử, nên lập tức bị kích động. Ta sao lại sợ ngươi? Đến đây xem ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Vũ Minh thủ thế, Hắc Khôi lui ra một bên. Diệp Tử chậm rãi lui về phía sau hai bước, sau đó nắm tay, đập hai tay vào nhau. Lập tức, hai nắm đấm của hắn bốc cháy lên, ngọn lửa nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một đôi bao tay màu đỏ lửa. Trên bao tay có khắc hình phượng hoàng sống động, và phía trước có nằm gai nhỏ sắc bén. Vũ Minh thấy Diệp Tử đeo bao tay, trong lòng bất an, nhưng lập tức hét lớn, hóa thân thành một con người sương mù màu đỏ máu lao về phía Diệp Tử. Diệp Tử không hề nao núng, nhưng lại chậm rãi tập thể dục. Khi đấu với Diệp Tử, Vũ Minh không sử dụng huyết độc trong sương mù, nhưng vẫn có khả năng ăn mòn không nhỏ, và còn có khả năng thôn phệ linh lực của đối phương. Vũ Minh lao đến gần Diệp Tử, Diệp Tử ngẩng đầu cười hắc hắc, đột nhiên tung ra một quyền, nắm đấm của hắn bùng phát ra nhiệt độ cao, tạo thành một con rồng lửa lao thẳng về phía Vũ Minh. Rồng lửa bao trùm Vũ Minh, biến hắn thành một hỏa nhân. Diệp Tử không dừng lại, tung người lao về phía trước, song song với mặt đất, nhắm thẳng vào bụng Vũ Minh. Vũ Minh hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ, dường như không nhìn thấy Diệp Tử. Diệp Tử lao đến bên cạnh Vũ Minh, tung ra một quyền mạnh mẽ. Vũ Minh kêu thảm một tiếng, bay ngược ra sau. Diệp Tử vội vàng đuổi theo, liên tục tung ra hàng trăm cú đấm vào Vũ Minh. Cuối cùng, Diệp Tử tung ra một cú đấm móc, kết thúc chuỗi tấn công. Vũ Minh bị đánh bay lên không trung, Này, mau đỡ lấy hắn, nếu hắn té chết, ta cũng mặc kệ. Diệp Tử nói, hai tay va chạm, găng tay trên tay biến mất. Diệp Tử quay người, hét về phía lều phải của đạo chuẩn, ca, ra đây cứu người. Ngay khi Diệp Tử dứt lời, Hắc Khôi đã đỡ được Phụ Minh đang rơi xuống, ngọn lửa trên người Phụ Minh đã biến mất. Kỳ lạ là ngọn lửa không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Phụ Minh, chỉ khiến mặt mũi hắn bầm dập. Nếu không phải Hắc Khôi ở bên cạnh, Hắc Khôi còn không nhận ra đây là Phụ Minh. Vì bản thể là huyết vụ, Phụ Minh hầu như không bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công vật lý. Hắc Khôi cũng rất lâu không thấy Phụ Minh bị thương ngoài da. Lúc này, Hắc Khôi như nhận ra điều gì, bỗng nhiên ngẩn ra điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lều phải của đạo chuẩn. Hắn thấy một Diệp Tử mặc áo lục, vẻ mặt vui vẻ đang chạy về phía mình. Hắc Khôi nhìn Diệp Tử mặc áo lục, lại nhìn Diệp Tử mặc áo đỏ đang đứng bên cạnh, dường như hiểu ra điều gì. Mẹ kiếp, ngươi không phải Diệp Tử, ngươi là đệ đệ của hắn. Diệp Vô, Hắc Khôi tuy bình thường vô cùng cẩn trọng nhưng cũng không ngốc. Giờ phút này chứng kiến hai Diệp Tử với hình dạng gần như giống nhau, hắn không thể không đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, Hắc Khôi không khỏi có chút may mắn cho Vũ Minh, nếu không thì chỉ có mình hắn bị đánh. Diệp Tử lúc này cũng đã chạy đến bên cạnh Hắc Khôi, giả vờ hỏi, ôi chao, Vũ Minh huynh đệ của ta, đây là thế nào, ai đánh ngươi thành như vậy, nhanh, để huynh đệ xem, chật, đánh thành đậu heo rồi. Tuy nhiên, trong miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt Diệp Tử càng ngày càng rạng rỡ. Hắc Khôi chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, về sau tuyệt đối không thể đụng đến Diệp Tử này. Vũ Minh tuy bị đánh không nhẹ, nhưng Diệp Vô ra tay đều có chừng mực, chỉ bị thương da thịt. Nghe Diệp Tử nói, Vũ Minh tức giận suýt ngất đi, nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn Diệp Tử nói, Diệp Tử, về sau chúng ta chính là thân huynh đệ. Cùng lúc đó, dọc tại vị trí vạn thần điện, giờ phút này đã xuất hiện thêm một nhóm người.